Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên cho biết đỉnh điểm của làn sóng COVID-19 mới nhất dường như đã qua tại Úc. Một nghiên cứu mới của Đại học Queensland cho thấy trẻ em có thể chống lại COVID-19 tốt hơn người lớn. Trung Quốc cảnh báo Úc không nên can dự vào tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Chiến sự Gaza, Israel không kích khiến thêm 12 người Palestine thiệt mạng và làm ít nhất 84 người bị thương. Vụ nữ sinh bị tông chết ở Ninh Thuận tại Việt Nam, xét nghiệm sai, bệnh viện phải xin lỗi. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết như thường lệ vẫn là tin tức cập nhật ở Úc. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên cho biết đỉnh điểm của đợt COVID-19 mới nhất dường như đã qua, với số lượng các viện dưỡng lão có ổ dịch đang bùng phát lần đầu tiên có dấu hiệu giảm. Hiện đã có ít hơn 112 vụ bùng phát so với ghi nhận trước đây, với 952 viện dưỡng lão vẫn đang phải vật lộn với các ca nhiễm coronavirus, mặc dù con số này vẫn chiếm 35% tổng số các viện dưỡng lão. Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên, ông Paul Seller nói rằng, mặc dù Úc dường như đã đạt đến đỉnh điểm của làn sóng COVID-19 mới nhất, tác động của virus này vẫn còn đáng kể đối với lĩnh vực chăm sóc người cao niên. Ông cho biết, chỉ có 27 viện dưỡng lão thoát khỏi đợt bùng phát COVID-19 trong 2 năm rưỡi đại dịch vừa qua. Cũng liên quan đến COVID-19, một nghiên cứu mới cho thấy rằng trẻ em có thể chống lại COVID-19 tốt hơn người lớn. Nghiên cứu của Đại học Queensland đã phát hiện ra rằng mũi của trẻ em có phản ứng chống viêm đối với chủng SARS-CoV nhiều hơn so với mũi của người lớn. Các nhà nghiên cứu nhận thấy biến thể Delta COVID-19 có ít khả năng tái tạo hơn đáng kể trong các tế bào mũi của trẻ em, nhưng xu hướng này ít rõ rệt hơn trong trường hợp của biến thể Omicron. Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Christy Short cho biết, phản ứng miễn dịch của trẻ em có thể giải thích tại sao trẻ em có tỷ lệ nhiễm coronavirus thấp hơn và các triệu chứng thường nhẹ hơn so với người lớn. Đại sứ quán Trung Quốc đã cảnh báo Úc không nên can dự vào tranh chấp giữa Mỹ và Đài Loan, nói rằng hành động đưa ra các cáo buộc chống lại Bắc Kinh là không thể chấp nhận được. Cảnh báo này được đưa ra nhằm đáp trả việc Ngoại trưởng Úc Penny Wong mô tả phản ứng của Trung Quốc trước chuyến thăm của bà Nancy Pelosi tới Đài Loan là không phù hợp và gây bất ổn. Ngoại trưởng Wong hiện đang tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Campuchia và đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị để bày tỏ quan ngại về các cuộc tập trận quân sự của Bắc Kinh ở eo biển Đài Loan và sử dụng tên lửa đạn đạo trong các cuộc tập trận bắn đạn thật. Bộ trưởng Nội các Chris Bowen đã nói với Channel 9 rằng Úc sẽ làm những gì mà họ tin là đúng trong lúc cuộc khủng hoảng vẫn đang tiếp tục. Ông nói, với chính phủ Albanese, chúng tôi sẽ nói những gì chúng tôi tin tưởng. Chúng tôi sẽ gọi nó như những gì mà chúng tôi nhìn thấy, và chúng tôi sẽ hành động vì lợi ích quốc gia của Úc và phù hợp với các giá trị của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm điều đó một cách bình tĩnh và cẩn thận. Tuy nhiên, ông Vương Nghị nói Úc và Mỹ phải tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc và các đồng minh không có tư cách gì để buộc tội Bắc Kinh làm sai. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói Hoa Kỳ đã nhiều lần vi phạm luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ đã làm bao nhiêu việc vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác? Hoa Kỳ đang tìm cách sửa chữa và chúng tôi khuyến khích điều đó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là Hoa Kỳ hãy chứng minh bằng hành động, chứ không phải chỉ bằng lời nói không thôi. Trong khi đó, tại Washington, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre đã lên án hành động của Trung Quốc.
There was no reason to have
Không thể giải thích cho hành động leo thang này mà chúng ta đang nhìn thấy từ Trung Quốc. Quý vị biết đấy, về cơ bản, những gì họ đang làm là vô trách nhiệm, và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ các đường dây liên lạc cởi mở với Bắc Kinh, trong khi bảo vệ lợi ích và giá trị của chúng tôi trong khu vực. Quý vị đang nghe bản tin thời sự của SBS Việt ngữ với Kim Anh. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Các cuộc không kích của Israel được cho là đã khiến thêm 12 người Palestine thiệt mạng và làm ít nhất 84 người bị thương. Bộ Y tế Palestine cho biết những người thiệt mạng bao gồm ít nhất 4 chiến binh Jihad, Hồi giáo và một trẻ em. Ibrahim Shamalak, người sở hữu một ngôi nhà ở dải Gaza, bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc tấn công, cho biết anh đã nhận được cảnh báo trước từ quân đội Israel để thoát ra ngoài. Anh kể lại. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi họ gọi chúng tôi để di tản ra khỏi nhà của chính mình. Chúng tôi là dân thường, không làm gì cả và không liên quan đến chuyện gì cả. Chúng tôi đang ngồi trong nhà của mình thôi. Họ gọi điện và bảo rằng chúng tôi phải rời khỏi nhà ngay lập tức, và rồi mọi chuyện xảy ra ngay tức thì. Tôi không biết nói gì nữa cả. Các nhà lãnh đạo thế giới đã kêu gọi bình tĩnh khi các chiến binh Palestine thuộc phe thánh chiến Hồi giáo đã bắn tên lửa vào Israel để đáp trả các cuộc không kích. Các tên lửa được cho là đã tấn công Tel Aviv cũng như các thành phố khác. Trong khi đó, Israel đang tổ chức một cuộc họp nội các an ninh khẩn cấp, dự kiến sẽ thảo luận về các thỏa thuận an ninh xung quanh Tisha B'Av. Một ngày ăn chay tưởng niệm sự phá hủy các ngôi đền trong Kinh Thánh sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay. Hàng ngàn người dự kiến sẽ có mặt tại bức tường phía Tây của Jerusalem để tưởng niệm, trong khi chuyến thăm của các quan chức tới một thánh địa quan trọng trên đỉnh đồi ở thành phố, vốn là tâm điểm cho bạo lực giữa người Israel và người Palestine, cũng dự kiến sẽ được tiến hành. Đợt căng thẳng mới nhất bắt đầu vào đầu tuần này sau khi các lực lượng Israel bắt giữ Bassam el-Sadi, một chỉ huy Jihad Hồi giáo ở bờ Tây bị chiếm đóng, trong một cuộc đột kích giết chết một thiếu niên. Lực lượng Israel sau đó đã phong tỏa các con đường xung quanh dải Gaza và đánh bom một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố Gaza, giết chết một chỉ huy Jihad Hồi giáo el-Jabari và ít nhất 9 người khác. Chuyển sang phần tin Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã đến nhà của nữ sinh bị tông xe thiệt mạng để xin lỗi vì đã xét nghiệm sai dẫn đến kết luận nữ sinh này có nồng độ cồn trong máu khi tai nạn xảy ra khiến cho gia đình của nạn nhân bức xúc. Theo đó, ông Thái Phương Phiên, giám đốc bệnh viện cùng lãnh đạo một số khoa của bệnh viện vào hôm 5 tháng 8 đã đến nhà em Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12 trường chuyên Lê Quý Đôn của tỉnh, để thắp nhang cho vong linh em, chia buồn và xin lỗi gia đình về kết quả xét nghiệm sai, theo tường thuật của báo Người Lao Động. Ông Hồ Hoàng Hùng, cha của em Hồ Hoàng Anh, đã chấp nhận lời xin lỗi, cũng theo tờ báo này. Trước đó, vì bức xúc với việc bệnh viện này xác định em Hồ Hoàng Anh có nồng độ cồn trong máu khi xảy ra vụ tai nạn, ông Hùng đã gửi đơn khiếu nại lên lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và cơ quan chức năng để yêu cầu trả lại sự trong sạch cho con gái ông và truy tố hình sự nếu có việc cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án. Vụ việc được dư luận suy đoán là có sự ngụy tạo bằng chứng để bao che vì người lái chiếc xe hơi gây tai nạn cho em Hồ Hoàng Anh khi em đang chạy xe máy trên đường từ trường về nhà vào ngày 28 tháng 6 là ông Hoàng Văn Minh, là cán bộ quân đội thuộc Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng Phòng không Không quân thuộc Bộ Quốc phòng. Sau vụ tai nạn, gia đình ông Hùng được nhận thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm cho biết nồng độ cồn của em Hồ Hoàng Anh là 0,79mg trên 100ml máu do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận làm xét nghiệm. Tại buổi gặp gia đình ông Hùng, Giám đốc Thái Phương Phiên được dẫn lời nói sẽ hủy kết quả xét nghiệm và sẽ thành lập hội đồng để rà soát, đánh giá lại quy trình xét nghiệm để xem sai sót ở đâu, cũng theo báo Người Lao Động. Trước đó, vào chiều ngày 2 tháng 8, Công an Phan Rang, Tháp Chàm đã tổ chức cuộc họp báo để làm sáng tỏ những nghi vấn xung quanh vụ án này. Theo tờ giải trình của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận gửi cho cơ quan công an, thì kỹ thuật viên xét nghiệm đã làm không đúng quy trình, không xem xét lại khi thấy kết quả bất thường, cho nên kết quả xét nghiệm chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của bệnh nhân. Nạn nhân Hồ Hoàng Anh được xác định tử vong do vỡ xương sọ não, theo kết quả khám nghiệm tử thi được công bố tại buổi họp báo. Cũng tại buổi họp báo, Thượng tá Hà Công Sơn, Phó trưởng Công an Phan Rang, Tháp Chàm thừa nhận ông Hoàng Văn Minh đã nghe điện thoại trong lúc lái xe, chuyển làn thiếu quan sát nên đã vi phạm luật giao thông. Còn nạn nhân đi đúng làn đường và tốc độ. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 8 tháng 8. Perth, trời mưa rào, 9-18 độ. Adelaide, mây mù rải rác, 5-15 độ. Melbourne, mây mù rải rác, 5-13 độ. Hobart, trời nắng, 3-13 độ. Canberra, buổi sáng có sương giá, sau đó mây mù rải rác, âm 1 độ cho đến 13 độ. Sydney, trời mưa rào, 8-17 độ. Wollongong, mưa rào rải rác, 10-16 độ. Brisbane, trời nắng, 9-21 độ. Cairns, có thể có mưa rào, 21-28 độ. Và Darwin, trời nắng, nhiệt độ từ 22-33 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên tại Úc cho biết đỉnh điểm của làn sóng COVID-19 mới nhất dường như đã qua. Trung Quốc cảnh báo Úc không nên can dự vào tranh chấp giữa Mỹ và Đài Loan. Và vụ nữ sinh bị tông chết ở Ninh Thuận, Việt Nam. Xét nghiệm sai, bệnh viện phải xin lỗi.